Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 4 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Giới quan sát nhận định việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ chức cho thấy dấu hiệu khủng hoảng chính trị thượng tầng. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Philippines phủ nhận thỏa thuận với Trung Quốc về bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông, Triều Tiên cáo buộc Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền, một người dùng Facebook xin tị nạn vì bị công an sách nhiễu liên quan tới những bài bình luận về VinFast, VinGroup. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Philippines ngày thứ Bảy bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc nói rằng hai nước đã đạt được thỏa thuận về tranh chấp hàng hải đang leo thang ở Biển Đông, gọi tuyên bố này là tuyên truyền. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila hôm 18 tháng 4 cho biết hai bên đã nhất trí vào đầu năm nay về một mô hình mới trong việc quản lý căng thẳng tại bãi cạn Second Thomas mà không nêu chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro ngày thứ Bảy nói bộ của ông không biết hoặc không phải là một bên trong bất cứ thỏa thuận nội bộ nào với Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhậm chức vào năm 2022. Các quan chức của Bộ Quốc phòng đã không nói chuyện với bất kỳ quan chức Trung Quốc nào kể từ năm ngoái, ông Teodoro nói trong một phát biểu. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về phát biểu của ông Teodoro ngoài giờ hành chính. Bắc Kinh và Manila đã nhiều lần đụng độ trong những tháng gần đây tại bãi đá ngầm mà Philippines nói nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Philippines trước đó đã cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn tàu thuyền đi lại và xịt vòi rồng vào tàu thuyền của nước này nhằm làm gián đoạn nhiệm vụ tiếp tế cho binh sĩ Philippines đóng trên một tàu hải quân mà Manila cố tình cho mắc cạn vào năm 1999 để củng cố các yêu sách hàng hải của mình. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi khối lượng vận tải biển trị giá hơn 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm. Tuyên bố của nước này chồng lấn tuyên bố của Philippines và bốn quốc gia khác. Năm 2016, Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay phán quyết yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, một quyết định mà Bắc Kinh bác bỏ. Ông Teodoro gọi tuyên bố của Trung Quốc về một thỏa thuận song phương là một phần tuyên truyền của Trung Quốc, nói thêm rằng Philippines sẽ không bao giờ ký kết bất kỳ thỏa thuận nào gây tổn hại đến các tuyên bố chủ quyền của nước này trên vùng biển. Chuyện mà các quan chức Trung Quốc giấu tên hoặc không xác định danh tính đang tuyên truyền là một nỗ lực thô thiển khác nhằm thúc đẩy thông tin sai trái, ông nói. Triều Tiên ngày thứ Bảy cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, lên án điều mà họ gọi là khiêu khích chính trị và âm mưu. Bình Nhưỡng sẽ đưa ra những sự lựa chọn nghiêm khắc và quyết đoán để bảo vệ chủ quyền và sự an toàn của mình, để đáp lại việc Washington sử dụng nhân quyền như một công cụ để xâm lược và thực hiện hành vi thù địch chống Triều Tiên, thông tấn xã Trung ương KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói. Người phát ngôn nêu ra phát biểu của đặc phái viên về nhân quyền trong chính quyền Tổng thống Joe Biden. Đặc phái viên về các vấn đề nhân quyền Triều Tiên Julie Turner đã đến thăm Seoul và Tokyo vào tháng 2 để thảo luận về Triều Tiên. Một báo cáo thường niên trong tuần này của Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả các vấn đề nhân quyền đáng kể ở Triều Tiên. Tài liệu này dẫn ra những báo cáo đáng tin cậy về các vụ giết người tùy tiện hoặc trái pháp luật, bao gồm cả giết người ngoài vòng pháp luật, cưỡng bức mất tích, tra tấn hoặc đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm do chính quyền thực hiện. Triều Tiên cũng chỉ trích Mỹ vì thúc giục nước này ngừng phóng phi đạn và các tên lửa khác mà Washington nói là vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, KCNA đưa tin, nhắc đến vụ phóng vệ tinh của Hàn Quốc vào tháng 4. Chúng ta sẽ thực hiện sứ mệnh hệ trọng theo kế hoạch để tăng cường khả năng trinh sát không gian nhằm bảo đảm an ninh cho đất nước, KCNA dẫn lời người phát ngôn của Cục Phát triển Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên, nói. Đài Loan báo cáo hoạt động quân sự mới của Trung Quốc gần hòn đảo này vào ngày thứ Bảy với 12 máy bay băng qua trung tuyến nhạy cảm của eo biển Đài Loan, một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Mỹ là nước ủng hộ quốc tế và cũng là nước cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan, mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức. Ông Blinken nói ông đã nhấn mạnh sự hệ trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định xuyên eo biển khi ở Trung Quốc. Đài Loan được cai trị dân chủ đang đối mặt với áp lực quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc, nước coi hòn đảo này là lãnh thổ của mình. Chính phủ Đài Loan bác bỏ những tuyên bố đó. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết từ 9 giờ 30 phút sáng, tức 1 giờ 30 phút giờ GMT ngày thứ Bảy, họ đã phát hiện 22 máy bay quân sự Trung Quốc, bao gồm máy bay chiến đấu Su-30, trong đó 12 chiếc đã vượt qua trung tuyến bay về phía Bắc và Trung Đài Loan. Đường này từng là ranh giới không chính thức giữa hai bên mà quân đội không bên nào vượt qua, nhưng lực lượng không quân Trung Quốc giờ thường xuyên cho máy bay vượt qua. Trung Quốc nói họ không công nhận sự tồn tại của đường này. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói các máy bay này tham gia các cuộc tuần tra sẵn sàng tác chiến chung với tàu chiến Trung Quốc, cho biết thêm rằng máy bay và tàu của Đài Loan đã phản ứng thích hợp. Họ không nói rõ chi tiết. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận ngoài giờ hành chính vào ngày thứ Bảy, Reuters đưa tin. Lực lượng vũ trang của Đài Loan được trang bị và huấn luyện tốt, nhưng vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với lực lượng của Trung Quốc, đặc biệt là lực lượng hải quân và không quân, ứng phó hầu như hàng ngày các phi vụ của Trung Quốc. Trung Quốc coi Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ với Mỹ, và Bắc Kinh đã nhiều lần yêu cầu Washington chấm dứt bán vũ khí cho Đài Loan. Tổng thống đắc cử Đài Loan Lại Thanh Đức sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 1. Bắc Kinh coi ông là một kẻ ly khai nguy hiểm và đã từ chối lời kêu gọi đàm phán mà ông nhiều lần đưa ra. Ông Lại hôm thứ Năm nói rằng Trung Quốc nên tự tin nói chuyện với chính phủ được bầu hợp pháp của Đài Loan. Giống như Tổng thống Thái Anh Văn sắp mãn nhiệm, ông Lại nói chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của mình.
Giới quan sát nhận định rằng, việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ chức càng làm tăng thêm tình trạng bất ổn trong nước, giữa lúc chiến dịch bài trừ tham nhũng đang diễn ra làm rung chuyển giới chính trị thượng tầng và giới doanh nghiệp tại đất nước do Đảng Cộng sản cai trị. Ông Huệ, 67 tuổi, trở thành Chủ tịch Quốc hội vào tháng 3 năm 2021. Trong suốt thời gian qua, ông được giới quan sát đánh giá là người kính tiếng, ít va chạm, từng được xem là nhân vật có khả năng trở thành người kế nhiệm chức Tổng Bí thư đầy quyền lực. Nhưng những tin đồn về số phận của Chủ tịch Vương Đình Huệ đã lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian qua, và sự sụp đổ của ông gần như không thể tránh khỏi vào đầu tuần này, khi trợ lý của ông bị bắt giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ và quyền hạn để trục lợi do dính líu đến công ty Thuận An. Ông Dương Quốc Chính, một nhà quan sát tình hình chính trị ở Hà Nội, nêu nhận định với VOA.
Cái việc ông Huệ, ông ấy từ trước ấy thì cũng không quá là bất ngờ, là vì là người ta cũng đồn đoán mấy hôm nay rồi, một tuần vừa rồi, đã có rất là nhiều tin đồn, nên là tôi cũng không quá bất ngờ đâu. Tuy nhiên là vì ông Huệ là một cái người mà khá là kín tiếng trong cái việc làm ăn, vì ông ở vị trí này ở Quốc hội, cho nên là mọi người cũng không ngờ, rất nhiều người bất ngờ là những cái mối quan hệ làm ăn của ông ấy. Thế nhưng mà khi mà Bộ Công an họ làm cái việc này á, thì cái công ty Thuận An ấy cũng không có nhiều người biết đến tên, cho nên là khiến cho mọi người rất là bất ngờ trong cái chuyện đấy.
Một cư dân sống ở đồng bằng sông Cửu Long yêu cầu không nêu tên vì lý do an ninh, chia sẻ với VOA rằng ông không bất ngờ về việc Chủ tịch nước Vương Đình Huệ từ chức.
Người ta mà cũng không có gì ngạc nhiên, nghĩa là mấy ông không gọi là không có thống nhất với nhau, mấy ông lội với nhau là chuyện dân cũng thấy, chuyện nói chuyện bình thường, không có dân, không có gì gọi là nó ngạc nhiên hết. Nó xảy ra chuyện này nó xảy ra từ địa phương tới trên nhiều năm rồi.
Hôm 26 tháng 4, Trung ương Đảng đã họp hội nghị bất thường để xem xét cho thôi giữ chức vụ nghỉ công tác của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Huệ đã trở thành nhân vật thứ hai trong nhóm lãnh đạo tứ trụ từ chức trong vòng chưa đầy 2 tháng qua, sau khi cựu chủ tịch Võ Văn Thưởng bị mất chức vào giữa tháng 3. Hai vụ từ chức này diễn ra sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam cũng bị mất chức vào tháng Giêng 2023. Giới quan sát cho rằng việc từ chức này không ảnh hưởng lắm đến vấn đề chính sách trước mắt, nhưng đó là một tình trạng hỗn loạn chính trị thượng tầng gây sốc cho người dân trong nước và cộng đồng quốc tế, vì Việt Nam vốn là một quốc gia luôn tự hào về sự ổn định chính trị.
Tính ra là đến như ông Huệ là người thứ ba, tức là hai ông chủ tịch nước, hai ông phó thủ tướng, Đấy. Thế nhưng mà dẫn đến là khi người nước ngoài người ta nhìn vào ấy, người ta còn 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 lo lắng bất ngờ gấp vạn lần, tại vì là cũng có lẽ cũng chưa có nước nào như Việt Nam mà đã xử lý đến bằng đấy vụ trong một thời gian rất ngắn. Một cái nước gần giống với Việt Nam nhất trong cái việc này là Trung Quốc ấy, cũng cũng không đến mức như thế. Ở Việt Nam thì xử lý rất là gấp gáp và liên tục các cái quan chức cấp cao như vậy. Đấy, thì dẫn đến là đúng là người ta sẽ có những cái lo ngại rất nhiều về mặt chính trị thượng tầng. Thì các cái doanh nghiệp FDI ấy, thì rõ ràng người ta quan tâm đến đầu tiên là cái sự ổn định chính trị. Đấy. Là vì khi những cái quan chức lớn như thế thay đổi thì nó có thể dẫn đến những cái về mặt chính sách thay đổi, rủi ro, là người ta cũng rất là lo ngại.
Hãng tin AP hôm 26 tháng 4 dẫn lời nhà quan sát Nguyễn Khắc Giang thuộc Học viện EC Yusof Ishak ở Singapore nhận định rằng việc từ chức của ông Huệ cho thấy sự bất ổn cực độ trong một môi trường chính trị thường được ca ngợi về sự ổn định khi ba nhà lãnh đạo hàng đầu đã bị mất chức chỉ trong một năm qua. Trong một cuộc khảo sát hơn 560 lãnh đạo doanh nghiệp do Phòng Thương mại nước ngoài tại Việt Nam thực hiện và công bố vào tháng 3, cho thấy các công ty nước ngoài quyết định làm ăn ở đất nước này chủ yếu do sự ổn định về chính trị. Nhà phân tích Giang nhận định rằng ông Huệ từng được coi là người có khả năng kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nói, sự sụp đổ của ông ấy chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tìm nhân vật kế nhiệm ở Việt Nam. Tương tự như những vụ từ chức trước, các trang báo Việt Nam hôm 26 tháng 4 không nói rằng ông Huệ có dính líu đến tham nhũng, nhưng đồng loạt dẫn tuyên bố của Ủy ban Kiểm tra Trung ương phán rằng ông Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, chịu trách nhiệm người đứng đầu. Thông báo của ủy ban này viết thêm, những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân ông. Giới quan sát nhận định rằng qua các vụ từ chức ở Hà Nội và những lý do đằng sau đó cho thấy nền báo chí Việt Nam chưa làm tròn nhiệm vụ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác cho người dân, khiến người dân phải trông chờ vào các thông tin rò rỉ từ mạng xã hội. Ông Chính nói,
khi nói về những cái sân sau này á, thì thường đối với báo chí chính thống á, thì nó rất là nhạy cảm. Người ta chỉ lâu nay ấy, người ta chỉ dám đăng những cái tin mà Bộ Công an cung cấp. Đấy, nó có một cái rất khác với phương Tây là như vậy. Tức là báo chí phương Tây có thể họ có những kênh điều tra hoàn toàn độc lập với cả công an, với cả bên pháp lý. Nhưng báo chí Việt Nam thì gần như 100% là bắt buộc phải đăng tin do Bộ Công an cung cấp thì họ mới dám đăng. Chứ thực tế như cái mối quan hệ của tôi biết ấy, nhiều người nhà báo người ta cũng có những cái thông tin cũng khá là nhạy cảm đấy, nhưng người ta chỉ biết với nhau thôi, không được phép đăng. Đấy, cho nên vì như vậy là người Việt Nam ấy thì hầu như bắt buộc phải dựa vào những thông tin phi chính thống.
Luật sư Lê Quốc Quân ở Mỹ viết trên trang Facebook cá nhân hôm 26 tháng 4 nhận định về việc ông Huệ từ chức. Chưa bao giờ chính trường Việt Nam mâu thuẫn căng thẳng và xung đột gay gắt như bây giờ. Cũng chưa bao giờ báo chí bị bịt kín thông tin, nhân dân chỉ đứng ngoài nhìn xem vì chủ tịch của cơ quan quyền lực cao nhất bị hạ bệ một cách bí mật như bây giờ. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đi vào lịch sử như một lực lượng chiếm đóng trong một giai đoạn trên đất nước Việt Nam, nơi người dân và các đảng viên cấp dưới hoàn toàn không biết và không được tham gia vào công cuộc quản trị đất nước. Ông Quân viết.
Ông Trần Mai Sơn, tức Facebooker Sony Trần, được nhiều người biết tiếng, phải chạy trốn khỏi Việt Nam và xin tị nạn sau khi gặp rắc rối với công an từ các bài phân tích về hãng xe VinFast và tập đoàn Vingroup. Liên quan đến việc này, VinFast nói với VOA rằng họ tuân thủ pháp luật và không can thiệp vào công việc của nhà chức trách. Như VOA đã đưa tin, trong nửa cuối tháng 12 năm 2023, đầu năm 2024, ông Sơn phải làm việc với công an nhiều lần ở thành phố Hồ Chí Minh với tổng thời gian lên đến hàng chục tiếng đồng hồ vì ông bị VinFast cáo buộc là các bài viết của ông trên mạng có nội dung tiêu cực gây tác động xấu đến hãng, vi phạm vào Điều 331 trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Điều luật này viết rằng những ai lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và một loạt các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân sẽ bị phạt các mức từ cảnh cáo cho đến ngồi tù từ 6 tới 7 năm tùy mức độ vi phạm. Đến tháng 4 năm 2024, từ một nơi ở bên ngoài Việt Nam nhưng không được tiết lộ, Ông Sơn, 38 tuổi, chia sẻ về trường hợp của mình với VOA.
Hồi trước là tôi hay có những cái bài mà nói về những cái sai phạm, những thông tin mà không chính xác của VinGroup với lại VinFast. Vin tố cáo tôi là báo một lên công an để họ bắt tôi.
Hồi năm 2023, trên trang Facebook mang tên Sony Trần, nay không còn tồn tại, ông Sơn đăng nhiều bài về các vấn đề khiếm khuyết nhược điểm trong hoạt động cũng như trong các sản phẩm của VinFast. Ông viết rằng ông chỉ tổng hợp chắt lọc các thông tin từ chính các báo cáo của VinFast, bên cạnh đó là các tài liệu công khai của các hãng nước ngoài như Tata, Longtran, v.v. Một số bài viết nổi bật của ông Sơn đã được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, bao gồm các phản ứng yêu thích chia sẻ và nhiều lời bình luận. Do các bài viết đó, theo lời kể lại mới đây của ông Sơn, ông đã bị công an đưa về trụ sở của họ theo kiểu bắt cóc. Tại đó, công an nói ông bị VinGroup tố cáo. Tổng cộng, ông phải làm việc với họ 6 lần, trước và sau Tết. Công an đã thu giữ máy tính xách tay và điện thoại của ông, đến nay chưa trả lại. Ông Sơn nói thêm.
Sau này, tôi đề nghị là họ phải ghi giấy triệu tập ra, phải ghi rõ là VinGroup tố cáo tôi. Thì tôi mới lên làm việc, thì họ có gửi cho hai cái giấy triệu tập và ghi rõ nội dung là VinGroup tố cáo.
Vào ngày 8 tháng 4, công an thực hiện lệnh khám xét nhà của ông Sơn nhưng không thu giữ gì. Lúc đó, ông Sơn đã chạy trốn trước những sức ép từ công an, ông cho biết.
Họ có làm giả trước Tết thì họ có gọi điện lên gia đình tôi và yêu cầu là tôi xóa bài viết, các bài viết về Vin trên Facebook. Ban đầu tôi cũng nhầm bỏ, tôi có hai Facebook thì tôi xóa một Facebook. Và một Facebook mà tôi kiểm soát được thì tôi ẩn bài Facebook đi. Sau này khi tôi cứ biết cái gì liên quan đến dính đến Vin hay là cái gì gì là họ đều gọi, họ đe dọa là phải xóa Facebook không là, sẽ có gọi là biện pháp xử lý cao hơn. Còn là nếu mà không làm thì tôi sẽ bắt anh kiểu như vậy đó.
Nhưng không chỉ vì bị hăm dọa, ông Sơn cho rằng đã xuất hiện những dấu hiệu là ông thực sự có thể bị bắt.
Họ đã cấm xuất cảnh mình là tới ngày 10 tháng 3. Tầm đầu tháng 3, người thân, người nhà của mình đó, có liên hệ kêu là có một ông công an khu vực lên đi kiểm mình. Chắc có thể là ông để xác minh là xem mình có nhà hay không. Mình cảm thấy rằng là họ đang kiểm tra với họ, đang chưa bắt đầu truy lùng mình rồi. Cho nên là lúc thời điểm đó là tôi đã mất tích thời điểm đó.
VOA liên lạc qua điện thoại với đơn vị phía Nam của Cục An ninh Điều tra A09 Bộ Công an Việt Nam để kiểm chứng những lời kể của ông Trần Mai Sơn và được một người trực điện thoại trả lời.
Em không có làm cái vụ này, em không biết được có gì, em kiểm tra lại nhá.
Vẫn nhân viên công an này nói rằng phóng viên của VOA cần đến gặp trực tiếp hoặc liên lạc bằng văn bản, có thể hiểu là qua đường bưu điện, vì theo lời của nhân viên này, đơn vị công an đó không sử dụng email. Phóng viên VOA cũng cố gắng liên lạc với sĩ quan công an có tên là Trần Hoàng Sơn thuộc A09, người đã trực tiếp triệu tập làm việc với Facebooker Trần Mai Sơn, nhưng viên sĩ quan không nhấc máy. Về phía hãng VinFast và tập đoàn mẹ VinGroup, khi VOA đề nghị họ cho biết có phản ứng như thế nào về những lời lẽ của ông Trần Mai Sơn và vì sao họ không đối thoại hoặc kiện ông ra tòa dân sự mà lại làm việc với công an theo hướng hình sự hóa, họ trả lời hôm 26 tháng 4 rằng VinFast hoạt động theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, luôn tuân thủ pháp luật cũng như quy định tại các thị trường mà công ty đang hiện diện. Đối với các nghiệp vụ thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng, VinGroup, VinFast hay bất cứ tổ chức cá nhân nào cũng không có quyền can thiệp. Chúng tôi không có bình luận về việc này. Như VOA đã đưa tin, việc công an tìm cách trấn áp ông Sơn về các bài viết mổ xẻ các vấn đề của VinFast và VinGroup cũng đã được một loạt các hãng tin Mỹ và nước ngoài đưa tin trong thời gian qua, trong đó có các trang Inside EV, Scoops, Jalopnik, Team BHP, v.v. Đây không phải là vụ việc đầu tiên có tính chất như vậy liên quan đến hãng. Hồi năm 2021, ông Trần Văn Hoàng, một người mua xe VinFast, đã đăng video lên YouTube phàn nàn về xe và đã bị hãng báo công an xử lý, gây nhiều tranh cãi trong dư luận về cách tiếp cận của hãng. The Voice of America,
VOA. Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 28 tháng 4 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.